là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần là ghi nhận yên bình tạo động lực để hoàn thành sớm các mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp đó là phóng viên của chương trình có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái về nghị định 146 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, ngày 19 tháng 1 năm 2018, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến thăm hỏi động viên tặng quà Tết cho các hộ gia đình nghèo thuộc các xã Xuân Tầm, Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên. Cùng tham gia với đoàn công tác về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vui mừng trước những đổi thay trong cuộc sống của người dân vùng lũ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, những ngày này, các đồng chí lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện luôn hướng về đồng bào vùng lũ và các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách. Đồng chí cũng động viên người dân vùng lũ tỉnh Yên Bái nói chung phải tiếp tục nỗ lực vượt lên khó khăn, hăng say lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới. Cấp ủy chính quyền địa phương phải quan tâm tới việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội đã bị thiệt hại do mưa lũ. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong khắc phục hậu quả thiên tai, song đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị dịp này lãnh đạo tỉnh Yên Bái và huyện Văn Yên phải thực hiện sự quan tâm chăm lo để không một hộ gia đình nào bị đói, không hộ gia đình nào không có Tết. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2019. Dự chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2. Năm 2018, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh phát triển. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái là đơn vị dẫn đầu quân khu, được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị năm 2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện toàn diện các mặt công tác, tập trung tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá về huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên, Văn Chấn, thành phố Yên Bái, diễn tập phòng chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn tại huyện Yên Bình, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về công tác xây dựng Đảng gắn liền với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan đơn vị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018, triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Yên Bái. Năm 2017, tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt việc giao dự toán thu chi ngân sách. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị dự toán tổ chức thực hiện công tác quyết toán theo đúng trình tự, thủ tục quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách và Thông tư của Bộ Tài chính. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã tiết kiệm chi ngân sách trên 3.200 tỷ đồng. Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội đánh giá cao tình hình thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của tỉnh Yên Bái thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục khai thác và đảm bảo các nguồn thu bền vững, tích cực chỉ đạo để thực hiện tốt quy định của ngành thuế trong công tác thu ngân sách. Trong công tác quản lý thu chi ngân sách cần đảm bảo thực hiện công khai minh bạch đúng dự toán đúng thẩm quyền. Tỉnh Yên Bái cần chỉ đạo thực hiện thực chất chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tránh chạy theo thành tích, hạn chế tình trạng nợ tiêu chí. Ban tuyên giáo tỉnh ủy vừa tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2019, ngành tuyên giáo tiếp tục tham mưu với cấp ủy những vấn đề chiến lược, đổi mới sâu sắc toàn diện đồng bộ công tác lý luận chính trị, làm tốt công tác định hướng tuyên truyền toàn diện đồng bộ, tăng cường công tác tuyên truyền vận động giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, nghị quyết 18-19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ban tuyên giáo các cấp chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tổ chức điều tra dư luận xã hội đối với một số nội dung trong lĩnh vực kinh tế xã hội. Trước những vấn đề nhạy cảm bức xúc trong nhân dân để có những biện pháp giải quyết xử lý kịp thời, đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, tham mưu xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tăng cường đưa thông tin tốt, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội, tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 05 với chủ đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cùng với đó là tập trung xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên giáo. Giữa tuần qua, ngành nông nghiệp Yên Bái cũng đã tổng kết nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh tăng 4,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hectare đất trồng trọt đạt 59 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với năm 2017. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt trên 49 triệu đô la, tăng trên 16% so với năm 2017. Phát huy kết quả đạt được năm 2019, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các ngành địa phương, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình đề án chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, quy mô trang trại, gia trại gắn với an toàn sinh học, thực hiện khai thác sử dụng bền vững tài nguyên rừng, thay thế diện tích rừng trồng kém hiệu quả bằng cây trồng có năng suất cao, đẩy mạnh thị trường tiêu thụ nông sản, phấn đấu tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt 4,56%. Công an tỉnh Yên Bái vừa tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Năm 2018, Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động triển khai có hiệu quả các mặt công tác và các phương án, kế hoạch giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã điều tra làm rõ 287 vụ án hình sự với 473 đối tượng, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 92%, vượt chỉ tiêu đề ra 12%. Cuối tuần qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng năm An toàn Giao thông 2019. Tại lễ ra quân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đề nghị các cấp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông, lực lượng tự quản trật tự đô thị tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trong các dịp nghỉ lễ, Tết và lễ hội, duy trì thường xuyên việc kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe và các đợt cao điểm xử lý về tốc độ, nồng độ cồn, mũ bảo hiểm. Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương tiếp tục kiểm tra, tuyên truyền vận động, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp lấn chiếm sử dụng trái phép vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là việc họp chợ trên vỉa hè, lòng đường tại các khu đô thị, thành phố, thị xã, thị trấn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận cao của người dân, huyện Bình đã hoàn thành toàn diện 30 chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương, tạo động lực quan trọng để Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020.
Năm 2018, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, nên thu ngân sách trên địa bàn là một trong những chỉ tiêu khó thực hiện đối với huyện Yên Bình. Tuy nhiên, hết tháng 11, Yên Bình đã hoàn thành số thu và kết thúc năm, huyện thu đạt 216 tỷ đồng, vượt trên 40% kế hoạch. Có trên 30 xã, thị trấn thu vượt từ 150 kế hoạch trở lên. Ngoài chỉ tiêu thu ngân sách thì hết tháng 11 năm 2018, tất cả 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Yên Bình và 4 chỉ tiêu về xây dựng đảng cũng thực hiện cơ bản hoàn thành đạt và vượt. Có được kết quả này là nhờ Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Bình tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo phương châm hướng mạnh về cơ sở. Đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tận dụng tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng xây dựng các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ các sản phẩm theo hướng đa ngành đa nghề. Ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Ngay từ đầu năm thì huyện cũng đã xác định được những cái nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm và xác định những cái tiềm năng thế mạnh mà cần phải khai thác trong năm 2018. Thứ hai là huyện cũng đã, trong năm thì huyện cũng đã tổ chức nhiều đợt phát động thi đua theo từng chuyên đề, đã tạo được cái không khí phấn khởi thi đua trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và nhân dân. Thứ ba là huyện cũng đã tập trung cải cách hành chính, đặc biệt là rút ngắn cái thời gian để mà người dân và doanh nghiệp tiếp cận được với các thủ tục hành chính để nhanh đầu tư các cái dự án và địa bàn. Thứ tư là huyện cũng đã thu hút được nhiều cái dự án vào các cái lĩnh vực mà huyện đang có lợi thế.
Trong năm 2018, mặc dù tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nhưng sản xuất nông nghiệp của huyện vẫn tiếp tục giành thắng lợi trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng. Toàn huyện đã hoàn thành gieo cấy hơn 4.300 ha lúa hai vụ và trồng được gần 5.000 ha cây màu các loại, đưa tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 27.800 tấn. Đặc biệt, năm 2018, huyện Yên Bình đã thực hiện thành công đề án phát triển vùng sản xuất lúa đặc sản tại xã Bạch Hà giai đoạn 2013-2016 và các năm tiếp theo. Sản phẩm này đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Như vậy, đến nay, Yên Bình đã có 2 sản phẩm nông nghiệp được cấp nhãn hiệu độc quyền, góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Phong trào trồng cây ăn quả, nhất là cây ăn quả có múi được phát triển rộng khắp, với diện tích hơn 1.700 ha. Huyện Yên Bình cũng đã quy hoạch được vùng cây ăn quả tập trung tại các xã Đại Minh, Hán Đà. Riêng xã Đại Minh, toàn xã có 800 hộ thì có trên 600 hộ trồng bưởi với diện tích khoảng 200 ha. Năm 2018, xã Đại Minh đã thu trên 46 tỷ đồng tiền bưởi. Chị Nguyễn Thị Hồng Ngà ở thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình chia sẻ như sau.
Nhà mình là trồng được khoảng hơn 200 cây bưởi các loại, thì toàn là giống bưởi ngon thôi. Nhưng mà riêng cái bưởi Khả Lĩnh, Đại Minh là nhà mình trồng khoảng hơn 100 cây. Trong đó có những cây nó phải lên đến 6-70 năm tuổi. Và nhà tôi đã thu hoạch được khoảng một năm trung bình khoảng từ 3 đến 400 triệu đồng một năm.
Để khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi, huyện Yên Bình đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ chăn nuôi của tỉnh, của huyện, nâng tổng đàn gia súc chính của huyện lên gần 100.000 con. Đối với các hộ dân sống vùng ven hồ, ngoài hỗ trợ kinh phí, huyện cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con tiếp cận với khoa học kỹ thuật phát triển nghề nuôi cá lồng và nuôi cá bán thâm canh. Với hơn 1.300 lồng cá, gần 800 ha eo ngách nuôi cá trên hồ Thác Bà, sản lượng khai thác thủy sản năm 2018 của huyện Yên Bình đạt trên 7.500 tấn, vượt 17,5% kế hoạch tỉnh giao. Anh Lê Văn Thư ở thôn Mạ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, một trong những hộ nuôi cá cho ý kiến như sau.
Năm 2017 thì có cái chương trình đóng lồng cá mới, thì gia đình tôi cũng được hỗ trợ đóng 26 cái lồng và được 260 triệu. Trong bước đầu thì tôi nuôi con cá ngạnh và một ít gà chép, thì năm 2018 này tôi thêm những con cá là đặc sản như con cá lăng với lại con diêu hồng với rô phi. Tôi cảm thấy nó phát triển rất là tốt mà hiệu quả có thể là nó cao hơn của năm ngoái, đạt tới khoảng 8 đến 10 tấn. Thì nếu mà trừ chi phí thì chắc cũng phải được khoảng 250 triệu cho đến 270 triệu.
Trong sản xuất công nghiệp, nhờ có những chính sách khuyến khích đầu tư, đổi mới trong cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng lợi thế của địa phương, Yên Bình đã ngày càng thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư xây dựng phát triển các ngành nghề. Hiện nay, toàn huyện có 53 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, 209 doanh nghiệp, 48 hợp tác xã với tổng số vốn đăng ký gần 2.000 tỷ đồng. Năm 2018, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện đạt trên 3.100 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 2.500 tỷ đồng. Nhiều cơ sở doanh nghiệp trước đây chỉ phục vụ các đơn hàng trong nước, thì nay đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền hiện đại để sản xuất ra các mặt hàng có tính cạnh tranh cao, xuất khẩu ra nước ngoài như sản phẩm gỗ ván ép, che măng mắt độ của công ty cổ phần Yên Thành, đá hoa trắng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu trực tiếp của huyện năm 2018 đạt trên 31,6 triệu đô la. Ông Vũ Đình Chiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai cho biết thêm.
Chúng tôi khi vào tỉnh Yên Bái, ngay từ bước đầu thì chúng tôi cũng rất là thuận lợi, được sự hỗ trợ đồng thuận của từ chính quyền địa phương cũng như là bà con để tạo được môi trường. Và trong cái lúc để triển khai dự án cũng như là được chấp thuận tất cả dự án thì chúng tôi được sự giúp đỡ, tận tình tạo điều kiện hướng dẫn của các cơ quan quản lý của địa phương.
Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện đề án phát triển du lịch cộng đồng, Yên Bình đã thu hút được trên 95.000 lượt khách tới tham quan, trong đó có trên 5.000 lượt khách quốc tế. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện đã tạo động lực để nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. nhiều công trình điện đường, trường trạm được đầu tư xây dựng hoàn toàn bằng sức đóng góp của người dân. Trong số 107 tỷ đồng đầu tư làm 40 km đường giao thông nông thôn, nhân dân đã đóng góp hơn một nửa. Đến nay, toàn huyện đã có 7 xã được công nhận nông thôn mới, vượt 5 xã so với mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 22. Huyện cũng thực hiện đề án đặt tên các tuyến đường, đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Yên Bình. Theo đó, sẽ có 13 tuyến đường mới của thị trấn được đặt tên, góp phần làm cho diện mạo đô thị của huyện ngày càng khởi sắc. Ông Đoàn Hữu Phung, Bí thư huyện ủy Yên Bình khẳng định.
Năm 2019 là một năm có ý nghĩa quyết định trong cái việc thực hiện các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 22 đã đề ra. Thì Yên Bình đã đề ra một số những cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau. Thứ nhất là trong công tác xây dựng đảng, tiếp tục thực hiện đồng bộ các cái giải pháp đảm bảo có cái hiệu quả thiết thực trong cái công tác xây dựng đảng. Cái thứ hai về phát triển kinh tế xã hội là tập trung vào cái việc cải cách thủ tục hành chính để nâng cao cái hiệu lực hiệu quả làm việc của cán bộ công chức viên chức, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt. Cái thứ hai trong cái phát triển kinh tế xã hội là tập trung vào cái thu hút đầu tư, trong đó thì đẩy mạnh cái xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp bền vững. Yên Bình sẽ xác định là sẽ đồng hành cùng với các cái doanh nghiệp trong cái việc thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính cũng như là giải quyết các cái vấn đề còn vướng mắc trong cái sản xuất kinh doanh.
Năm 2018 đã đi qua, những thành quả đạt được nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng lòng của người dân sẽ là động lực quan trọng để Đảng bộ huyện Yên Bình tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020 và các năm tiếp theo một cách bền vững.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Yên Bình tạo động lực để hoàn thành sớm các mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 do cộng tác viên Kiều Mười Đức Thành thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 146 thay thế Nghị định số 105 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế và Thông tư Liên tịch số 41 năm 2014 của Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế. Để hiểu rõ hơn về nghị định này, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Và thưa ông, xin ông cho biết những điểm mới cơ bản của Nghị định 146 của Chính phủ ạ.
Ở cái nghị định 146 thì ban hành tháng 10 năm 2018 thay thế nghị định 105. Thì cái nghị định 146 này là nó có một số cái điểm mới và điều chỉnh bổ sung so với nghị định 105. Thứ nhất là về cái phần là cái nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, thì cái nghị định 146 này là bổ sung thêm một nhóm đối tượng mới là nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tức là cái nhóm đối tượng do người sử dụng lao động đóng, là gồm có thân nhân công nhân viên chức quốc phòng, thân nhân của công an nhân dân, thân nhân của người làm công tác khác trong các tổ chức yếu. Vấn đề thứ hai là trong nghị định 146 cũng có điều chỉnh bổ sung một số nhóm đối tượng, như là điều chỉnh cái nhóm đối tượng là người đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì chuyển cái mã quyền lợi từ nhóm 2 sang nhóm 3 do ngân sách nhà nước đóng. Cái nhóm tiếp theo là cái nhóm bổ sung nhóm đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975. Bổ sung nhóm đối tượng là nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được nhà nước phong tặng thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở. Và tách hai cái nhóm người nghèo là nhóm người nghèo đa chiều thiếu hụt bảo hiểm y tế và cái nhóm người nghèo đa chiều không thiếu hụt về bảo hiểm y tế thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%. Và bổ sung mới cái nhóm là nhóm chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người sinh sống ở trong các cơ sở bảo trợ xã hội.
Vâng, với những điểm mới như vậy thì cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế có gì thay đổi không thưa ông?
Cái nghị định 146 ban hành ra thì về cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế về cơ bản thì không có thay đổi. Vì nó chỉ có một số cái điều chỉnh các cái mã hưởng quyền lợi ở cái mức độ khác nhau. Có một số cái mã thì được điều chỉnh nâng lên và có một số mã thì được điều chỉnh giảm xuống. Nhưng cụ thể là đối với nhóm đối tượng thì là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mà có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên thì được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, không áp dụng cái tỷ lệ thanh toán đối với nghị định 105 thì nay nghị định 146 thì có áp dụng cái phương thức là có áp dụng theo tỷ lệ thanh toán và vẫn hưởng 100%. Đối với nhóm đối tượng là người 80 tuổi trở lên nhưng đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì mức hưởng là 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và có áp dụng về thanh toán tỷ lệ theo nghị định 105 thì nay chỉ được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Một số cái mức đối tượng khác có điều chỉnh mức độ giảm là người tham gia kháng chiến nhưng không phải là cựu chiến binh thì chuyển đổi từ mã GQL2 sang mã 4 và mức hưởng là 100% xuống còn 80% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân dưới mức thu nhập của mức lương cơ sở thì được hưởng từ mức 80%, trước kia nghị 105 là 100%, nay xuống theo nghị định 146 thì chỉ còn 80% hưởng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thì còn quỹ khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế thì sẽ thanh toán 100% trong tất cả các cái trường hợp là khám chữa bệnh tại trạm y tế xã mà trước kia là có khoán quỹ thì nay là nghị định 146 thì đã bỏ cái phần khoán quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế xã thì là sẽ cơ sở sẽ được hưởng 100% và sẽ được thanh toán 100% đối với trong các trường hợp khám chữa bệnh mà có tổng chi phí khám chữa bệnh trên một lần nhỏ hơn 15% mức lương cơ sở và sẽ được thanh toán 100% đối với cái trường hợp tham gia bảo hiểm liên tục 5 năm trở lên, 5 liên tục trở lên và có tiền cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở thì sẽ được cơ quan bảo hiểm thanh toán 100%.
Đối với quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục thì nghị định có điều chỉnh và bổ sung một số cái trường hợp là tham gia bảo hiểm y tế liên tục. Xin ông nói rõ hơn về cái nội dung này ạ.
Thì cái thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục có ý nghĩa rất quan trọng đối với những người tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt là những cái trường hợp mà tham gia bảo hiểm không may bị ốm đau, ốm nặng, khám chữa bệnh dài ngày, mắc những bệnh hiểm nghèo mà có cái chi phí khám chữa bệnh lớn thì sẽ được miễn cùng chi trả khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, đúng quy định và có chi phí cùng chi trả của đợt khám chữa bệnh đúng tuyến lũy kế vượt quá 6 tháng lương cơ sở. Trong thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là cái thời gian mà được tính là do các cái lần nối tiếp với nhau là đã được tính là các thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục. Thời gian gián đoạn thì không quá tối đa là 3 tháng. Thì còn một số cái trường hợp mà được tính thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục trong nghị định 146 có cái mới đó là thứ nhất là các cái nhóm đối tượng người có được cơ quan thẩm quyền cử đi công tác, học tập, làm việc theo chế độ phu quân, phu nhân, con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi và đi theo bố mẹ công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan của Việt Nam ở nước ngoài thì thời gian ở nước ngoài được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục. Thứ hai nữa là người lao động khi đi lao động ở nước ngoài thì thời gian tham gia bảo hiểm y tế trước khi đi lao động nước ngoài được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế nếu người tham gia bảo hiểm y tế khi về nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh thì tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ thất nghiệp theo quy định của luật việc làm thì thời gian tham gia bảo hiểm y tế trước đó được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục.
Nghị định 146 có hiệu lực từ mùng 1 tháng 12 năm 2018. Vậy thì cái việc triển khai áp dụng nghị định này trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thực hiện như thế nào thưa ông?
Ngay khi nghị định 146 được ban hành có hiệu lực từ mùng 1 tháng 12 năm 2018 thì cơ quan bảo hiểm cũng đã tổ chức triển khai văn bản hướng dẫn đến tất cả các cái cơ sở khám chữa bệnh trong toàn ngành cũng như là các cái cơ quan bảo hiểm xã hội các huyện thị thành phố và các cái phòng ban chuyên môn liên quan ở trong cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh và chúng tôi đã tổ chức triển khai tập huấn cho tất cả những đội ngũ làm công tác nghiệp vụ đặc biệt là các bộ phận giám định tại các cái cơ sở y tế trong thời gian hơn một tháng thì về cơ bản thì tất cả các nội dung liên quan theo nghị định 146 thì cũng đã triển khai trên cái tinh thần là đảm bảo quyền lợi cho các cái đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Và trong thời gian tiếp theo thì là trong thời gian tiếp theo khi chờ đợi những cái hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của Bộ Y tế thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thì chúng tôi cũng sẽ tìm cách tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đảm bảo làm sao người tham gia bảo hiểm y tế không bị ảnh hưởng bởi tác động của nghị định 146.
Cảm ơn ông về nội dung cuộc trao đổi.
Quý vị vừa lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái về nghị định 146 hướng dẫn thi hành một số điều luật bảo hiểm y tế. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục kết nối yêu thương.
Thưa quý vị, thính giả, mẹ mất từ khi còn nhỏ, hai chị em Phạm Linh Trang 9 tuổi và Phạm Tuấn Khanh 8 tuổi lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của bố. Nhưng không may, cuối năm 2017 bố em cũng đột ngột qua đời. Bằng tình thương yêu của người mẹ nuôi, hai chị em Trang và Khanh đã chuyển về sống với mẹ ở thôn Kè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn. Cuộc sống của mấy mẹ con đang gặp vô vàn những khó khăn.
Tuy không dứt từng khúc ruột sinh ra Phạm Linh Trang và Phạm Tuấn Khanh, nhưng chị Trần Thị Thu, thôn Kè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cũng dành tình yêu thương vô bờ bến cho hai em như những đứa con ruột của mình. Bởi chị thấu hiểu, hai đứa trẻ lớn lên vốn đã không có bàn tay chăm sóc của người mẹ, nay lại thêm sự thiệt thòi khi mất cha. Bởi thế, dù cuộc sống cũng chẳng lấy gì khấm khá, nhưng chị cũng quyết đón hai chị em Trang và Khanh về nuôi dưỡng và cho ăn học, với mong ước hai em được hoành tử tế. Chị Thu cho biết.
Nên là cả bố cháu thì là bị nao phổi. Nao phổi thì trong quá trình điều trị thì nó này phản ứng thuốc. Phản ứng thuốc thì này nao lại lên não. Thế là bố cháu bị nao màng não thì là không qua khỏi. Thế cũng điều trị ở trên viện phổi trung ương là cũng mất gần một tuần. Thế thì bố cháu không qua khỏi thì là bệnh viện giả về. Giả về thì cũng đưa bố cháu về nhà trọ thì là được một thời gian thì là bố cháu mất. Vì tôi cũng là một người mẹ thì thật sự ra là cũng thấy các cháu nó cũng khổ giống như con tôi vậy. Tôi cũng thấy thương chúng nó thì là khi mà bố cháu mất đi thì là các cháu chả biết nương tựa vào đâu cả. Các cháu nó bơ vơ, nó khổ quá thì tôi cũng chẳng đành lòng, biết là các cháu theo tôi là nó vất vả. Thế nhưng mà thôi thì cứ mẹ con là đưa nhau về quê là có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Thì trong cái quá trình về quê thì cũng được tất cả các cái tổ chức này, nhưng cũng như chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ cho mẹ con tôi này, cũng ổn định cuộc sống.
Bốn mẹ con chị Thu đang sống trong căn nhà cấp 4 trị giá hơn 100 triệu đồng, được chị Thu vay mượn xây dựng cách đây 4 năm, nhưng tới giờ vẫn còn nợ gần 50 triệu đồng. Để chi trả tiền nợ với sinh hoạt hàng ngày cho các con ăn học, chị nhận đi làm thuê tất cả công việc ở địa phương. Bởi thế mà sức khỏe của chị giảm sút, thân hình cũng tiều tụy. Nên ngoài giờ lên lớp, Trang và Khanh lại giúp mẹ trông em và làm những việc nhẹ nhàng trong gia đình. Em Trang chia sẻ.
Khi mà bố mất thì em theo mẹ nuôi về đây. Em giúp mẹ làm những công việc nhỏ trong nhà như quét nhà với cả cắm cơm nấu canh. Nếu như mà chị em mà làm việc gì thì em hay đi theo để học. Còn em Khanh thì ở nhà trông em bé ạ.
Dù cuộc sống khó khăn nhưng các con của chị Thu rất chăm chỉ học hành. Chị em tự giác dạy dỗ, bảo ban nhau học hành dưới sự yêu thương che chở của người mẹ và đùm bọc giữa các chị em. Nên dù hoàn cảnh rất khó khăn, các em cũng cố vươn lên trong học tập. Các em vẫn luôn tươi cười. Ông Đoàn Ngọc Huân, trưởng thôn Kè cho biết thêm.
Trong khi bố cháu vắng thì cô đón cháu về đây cùng với các tổ chức nữa cho cháu về đây thì trong thực tế trong gia đình thì các cháu là rất là ngoan, mẹ con đùm bọc lấy nhau, nhưng mà trong cuộc sống này cũng rất là còn gặp nhiều cái khó khăn, bởi vì một lách cô ấy nuôi 4 đứa con đấy, mà một đứa thì đang học cấp 2, còn hai đứa thì học cấp 1, còn cháu nhỏ, thế nên là trong cái cuộc sống nó cũng gặp nhiều khó khăn. Trong khi đấy cũng rất là may được các cái tổ chức đã giúp đỡ cho cô ấy cũng bớt đi một phần nào khó khăn. Thế nhưng thực tế đến bây giờ thì trước mắt thì cũng là tạm ổn, nhưng mà sau này thì cuộc sống của các cháu càng ngày càng lớn lên, càng phải có cái chi tiêu ăn học, thì cũng rất là mong là ở cơ sở thì chúng tôi cũng là sẵn sàng giúp đỡ rồi, các chính quyền địa phương là cũng quan tâm đến, là cũng mong là tất cả các tổ chức là cũng có lòng hảo tâm để mà giúp đỡ cho hai cháu Trang và Khanh làm thế nào đó đảm bảo được cuộc sống để nó sau này nó trở thành những người có tốt cho xã hội.
Bốn đứa trẻ chung một mái nhà dưới bàn tay săn sóc của người mẹ tần tảo và tràn đầy yêu thương, các em đang lớn lên và trưởng thành từng ngày. Tuy vậy vẫn còn đó những nỗi lo thường trực. Trước những khó khăn của cuộc sống, liệu các em có tiếp tục được đến trường? Điều đó rất cần sự quan tâm giúp đỡ chia sẻ của mọi người. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ em Phạm Linh Trang, Phạm Tuấn Khanh, thôn Kè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn. Số điện thoại 0838 892489 hoặc chương trình kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 852491. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự trưa nay của đài chúng tôi.